con nói tiếp đến địa tám.
Dạ, đến địa tám vô công dùng đạo, thức này đoàn được câu sanh ngạ chấp.
Con trở về được cái tâm của mình, để gọi là vô công dụng đạo.
Con chỉnh bạch thầy là lúc đó con không còn chấp ngã, chấp tà.
À, không có ta nữa, không có ta làm nữa, cho nên gọi là vô công dụng. Không có khởi cái ta làm, mà cứ nhậm vận công việc nó tự thành. Cái lòng từ bi cứu khổ, cứ nhậm vận là thấy. Đức Thích Ca ngài nói, vua Ba Tư Nặc, cái hồi đó là còn thời Phật còn tại thế ở bên Ấn Độ, vua Ba Tư Nặc bắt được cái đám cướp, móc mắt bỏ nó vào trong rừng, đã móc mắt nó mù lòa, nó đau đớn, lại vứt vào trong rừng. Thế cái bọn cướp nó khổ quá. Cái hồi ấy Phật đang có mặt ở xứ Ấn Độ. Nó khổ quá, nó Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó gọi Phật xin cứu cho con cái khổ nạn này. Thế thì nó khởi cái tâm nó cầu Đức Phật. Thì nó thấy có người đến chữa băng bó rồi giúp đỡ cho nó khỏi đói, nó khỏi rét, cho nó chỗ ở, trông nom săn sóc, nó đỡ khổ. Thế Đức Phật ngài ở tại tinh, lúc bây giờ ngài vẫn ngồi ở tinh xá, ngài bảo cả đại chúng rằng bây giờ những cái bọn cướp ở trong rừng nó đang thấy như thế, nhưng mà thật ra không phải, ta không có hề vào trong rừng đó, ta vẫn ngồi đây, vẫn ngồi ở tinh xá, ta đâu có vào trong rừng, mà ta đâu có giúp đỡ. Nhưng mà đây là vô công dụng đạo. Cái công đức của cái tâm từ bi mới cái nguyện lực của Phật. Phật có cái nguyện, thì ai cầu đến Phật, ai nhớ đến Phật, ai cầu đến Phật, thì cái người ấy được mọi sự như ý, vừa lòng. Thế cho nên rằng những cái người ấy tự thấy có người đến giúp, mà có người đến giúp thật, nhưng mà cái này là vô công dụng đạo. Phật không có định tâm, không có làm, không có nhờ vả ai. Đây là cái năng lực của cái lòng từ bi và cái nguyện lực của ngài mà khiến cho những cái người ấy ta được sở cầu như ý. Thế đấy, như thế gọi là vô công dụng đạo.
Nam Mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, cho con thưa, như thầy dạy thì ví dụ như Đức Phật Thích Ca ngài trở về cái tâm của ngài, cho nên bản thể là từ bi, thì nhậm vận thì được cái vô công dụng đạo này, hay là khi ngài tu nhân ngài đã có phát nguyện là ai, hay là khi tu nhân ngài đã phát nguyện rồi bây giờ mới được, con kính bạch
thầy. Bởi vì cái nguyện lực, cái là từ bi lực và cái nguyện lực ở trong tâm của ngài, đấy, cái nguyện lực đã nhiều đời làm việc lợi ích cho chúng sanh, cho nên bây giờ nó trong tạng thức của ngài nó có một cái năng lực tự nhiên như vậy, gọi là vô công dụng đạo. Như bây giờ Đức Quán Thế Âm ngài không có thân thể ở thế gian, thế nhưng mà mình cầu nguyện thì mình cầu, mình cứ tưởng là Đức Quán Thế Âm ngài tới ngài giúp, nhưng mà sự thật ra ngài vẫn bình an ở khắp pháp giới, mà có một cái năng lực, cái năng lực ở trong tâm của ngài, từ cái chân tâm của ngài nó có một cái năng lực, cho nên chúng ta tự thấy có người cứu giúp, mà có người đến cứu giúp thật chứ không phải là không. Dĩ nhiên những cái này rất khó hiểu. Nhưng mà đây là cái năng lực của cái sức từ bi, cái tâm từ bi đã có cái phát nguyện như thế.
Là cái nghĩa thế nào ạ, thưa thầy?
Kim Cang dụ định, tức là thầy vào cái định này gọi là định Kim Cang. Định Kim Cang tức là phải an định vào cái tánh Phật của mình. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài an định ở cái tánh nghe. Đấy. Thế cho nên gọi là Kim Cang, an định vào cái tánh Phật của mình. Thế thì mới có sức mà hàng phục được, đoạn tuyệt được cái sanh tướng vô minh. Mới giảng xong cái chữ truyền tống, chữ truyền và chữ tống. Bây giờ con nói tiếp. Ngã chấp câu sanh, tức là cái loại chấp ở trong tạng thức của mình đã từ vô thủy đến giờ sinh ra, mình có nói rồi, cho nên gọi là câu sanh. Cái ngã chấp của chúng mình bây giờ mà chúng mình đang hàng quán cái bán bất tịnh để hàng phục bây giờ là cái ngã chấp phân biệt, tức là mình mới trong cái đời này mình tập, mà trong tạng thức của mình lại còn có cái thứ câu sanh, là cái thứ chấp ngã nó đã từ vô thủy đến giờ, cho nên cái ấy khó lắm. Và đến thập địa mà lên đến địa thứ 8 mới hàng phục được cái câu sanh ngã chấp. Con nói tiếp, anh em tám chú.
Dạ, anh em tám chú một chàng si.
Anh thấy không? Hễ cái chấp ngã người ta gọi là đồ ngu si. Này. Tiếp.
Dạ, duy có ý thức tội linh ly. Năm người ngoài cửa lo buôn bán.
Sao bảo nó đi buôn bán?
Dạ, con chỉnh bạch thay là nọ. À, thâu các bóng ảnh ở ngoài vào.
Thế thì là nó buồn. Nó thâu những cái bóng ảnh ở bên ngoài là nó đi buồn. Rồi thế nào là nó bán?
Là nó đem vào để cái anh ý thức phân biệt ạ.
Thì đây vẫn nói cái năm cái anh chàng này, năm cái anh chàng này mở cửa hàng buôn rồi bán, thì nó ngó, nó thấy cái bóng này, nó thấy cái bóng kia, đó là nó bán ra. Còn nó buôn là nó đem vào. Mà đem vào là lúc nó thâu, là lúc lãnh thọ. Còn nó bán là lúc nó biến, gọi là tên nó cũng gọi là năng biến. Đấy là nó bán, nó biến ra bán hàng. Thế là cộng là 7 anh rồi. Rồi bây giờ những cái anh thứ 8 là làm gì?
Dạ, con chỉnh bạch thầy, làm chủ giữ kho anh thứ 8.
Anh thứ 8 tức là anh giữ kho, gọi là anh A lại ra. Con nói tiếp.
Thiền tiền lập thiệu vật, cho là duy thức biển, cho là duy thức tảnh. Vì còn có sở đắc, chưa thực trù duy thức.
Thế là thế nào? Thiểu là cái gì?
Thiểu là ít ạ.
Dù là chỉ một chút xíu thôi, nhưng mà cô còn hiện tiền của lập nên một chút xíu thôi, một cái vật, dù là vật chút xíu, một cái cỏ rác thôi, thì làm sao? Mình đã cho thế là được cái tánh duy thức. Thế nào là tánh duy thức? Tánh là nói về cái tánh thể, cái thể chất của nó. Thức là biết, nhưng mà biết sai. Nó biết sai, nhưng mà thật cái thể chất thể chất của nó là cái gì?
Dạ con kính bạch thầy, thực của mình là cái thức thứ tám,
là tánh giác.
Dạ.
Cái tánh thể của nó là tánh giác, rồi nó mê, cho nên nó mới thấy sai, biết sai. Nhưng đấy là cái công dụng của nó thì gọi là thức, là thấy biết mà sai. Nhưng mà tánh thể của nó là tánh giác, thể chất thật của nó là tánh giác. Thế cho nên nếu mà mình còn lập một thiểu vật, nghĩa là mình còn cho là có một vật thật sự, tánh của nó là bất nhị, chỉ thuần một tánh giác thôi. Mà bây giờ mình lập nên dù là một cái thiểu vật, mình nhận có một cái ngọn cỏ, một lá cây, một vật nhỏ, một hạt bụi mình cho là thật, thế như thế mình vẫn chưa thấy được cái tánh của thức. Mình vẫn là ở bị cái thức biến, chứ chưa thấy được tánh của thức. Đây nói giảng nghĩa, vì còn có sở đắc, còn thấy còn được một cái gì, còn cho là có thật một cái gì, thì chưa thấy được cái tánh của thức, vẫn còn ở trong thức, nghĩa là phân biệt mê. Vì còn có sở đắc chưa thật duy, chưa thật trụ vào cái tánh của duy của thức. Vô đắc chẳng nghĩ bàn, là trí xuất thế gian. Hễ còn thấy một vật nào, tức là nhận thức nó còn biết. Hễ còn nghe một âm thanh là cái nhĩ thức nó còn biết, đang phải hiện tiền. Không có vật nào cả, chỉ có tánh giác thôi. Vô đắc chẳng nghĩ bàn, thế thì mới là cái trí tuệ xuất thế gian, mới ra khỏi cái thức. Con nói tiếp.
Dạ, chuyện phiền não được niết bàn, chuyện sở tri giác vô thường.
Thế nghĩa là gì? Phàm phu chúng mình đầy phiền não, bây giờ tỉnh ra, cái phiền não nó lặng đi, thì cái niết bàn nó hiển lộ. Thế là phàm phu thì chứng được niết bàn. Rồi tiếp gì nữa?
Dạ, chuyện sở tri giác vô thường.
Phàm phu chuyển phiền não được niết bàn. Con nói tiếp.
Dạ, con kính bạch thầy, chuyện sở tri giác vô thường là khi các vị A La Hán tiểu thừa các ngài đã được cái niết bàn đó rồi. Nhưng các ngài không bất chấp vào đó mà các ngài tiến lên để thành Phật.
Chuyển lên. Tức là chúng ta là phàm phu, chúng ta diệt sạch phiền não, không có tham sân si nữa, thì chúng ta được nhận được cái tánh vô sanh, chúng ta gọi là niết bàn. Nhưng mà thật ra cái tánh này còn là đồng nghiệp vọng kiến, tức là cái thức thứ tám, nó còn đang đợi cái gì ở trên nói, nó chuyển động như dòng nước dốc, nó là biến dịch sanh tử. Thế thì các vị A-la-hán lại phải chuyển cái biến dịch sanh tử ấy mới lên được, mới thành Phật, gọi là giác vô thượng. Cái biến dịch sanh tử ấy gọi là chuyển sở tri, nghĩa là các vị A-la-hán còn cái cố chấp cho cái chỗ chúng biết thế gian vô thường, vô ngã là khổ. Đấy là chỗ sở tri của các vị A-la-hán. Bây giờ các ngài phải rời bỏ cái sở tri ấy cái chỗ biết ấy, đừng cố chấp thế gian đó là vô thường, vô ngã, đó là khổ, nó là xấu, đó là ô nhiễm, mà phải nhận được ra cái tánh của những cái vô thường, vô ngã, ô nhiễm này, tánh thể của nó là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Đấy, buông những cái sở chi, những cái cố chấp về vô thường, vô ngã, khổ và không, là cái sở chi, phải buông nó xuống mà nhận lấy cái tánh Như Lai Tạng diệu chân như tánh ở nơi tất cả chúng sanh. Đấy, như thế buông được hết cái lầm mê ấy mà nhận được cái Như Lai Tạng ấy thì được cái giác vô thượng, tức là trí tuệ của Phật.